Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hai bất ngờ đầu tiên về sự đo đầy. Qua suốt lịch sử Hội Thánh, đặc điểm của những phong trào nên thánh là tuyên bố rằng sự đầy dẫy Đức Thánh Linh tùy thuộc việc Hội Thánh phải hội đủ các điều kiện đặc biệt. Ngôn từ có thể thay đổi, trọn vẹn, tan vỡ, đầu phục trọn vẹn hay là nên thánh, tất cả đều đã được sử dụng. Nhưng được đầy dẫy Đức Thánh Linh có lẽ là lời tuyên bố cận đại và rõ ràng nhất. Điều thông thường trong sách báo ngũ tuần và tân ngũ tuần là trong khi toàn thể các cơ đốc nhân đều được dự phần vào Đức Thánh Linh đến một chừng mực nào đó, thì chỉ có những người được phép báp tem bằng Đức Thánh Linh mới có thể biết sự được đầy dẫy Ngài. Sự đổ đầy Đức Thánh Linh do chính Ngài đích thân đến, ngự trị thường xuyên và trọn vẹn trong lòng một người để trang bị người ấy phục vụ, chỉ có được bằng từng trải tột đỉnh là phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Thật ra, được đầy dẫy Đức Thánh Linh thường được những người trong phong trào phục hưng dùng mô tả ai đó được chia sẻ cùng một từng trải ấy với họ, một tình trạng trái ngược lại để phân biệt với lối sống quanh quẩn chẳng đi đến đâu cả thông thường của các cơ đốc nhân. Tân ước đã nói gì về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh? Điều rất đáng ngạc nhiên là Tân ước đã chẳng nói gì cả. Từ ngữ Hy Văn chỉ sự đầy dẫy là pleroma, được dùng chỉ rất nhiều điều trong Tân ước, cả cho Chúa Cứu Thế lẫn cho Hội Thánh, nhưng chẳng bao giờ chỉ về Đức Thánh Linh. Đây không phải là điều quan trọng, vì ý niệm ấy có thể hiện diện mà không cần phải có một từ ngữ. Nhưng nó có thể chứng minh rằng điều đó vốn không có căn cứ trong Kinh Thánh, để người ta cố gắng biến sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thành một tiếng reo hò, chiến trận. Dường như đó là một giáo lý tối quan trọng trong Kinh Thánh đã bị bỏ qua vậy. Điểm thứ hai đáng lưu ý là động từ được đổ đầy, pimplestai, hầu như là độc quyền của Luca mà thôi. Trừ hai trường hợp trong sách Matthew, tất cả 22 lần xuất hiện khác của từ ngữ ấy đều tìm thấy trong sách Luca hay Công vụ. Hình dung từ đầy được lan tràn rộng rãi hơn, nhưng trong 16 lần nó xuất hiện thì đã 11 lần là trong hai sách Luca hoặc Công vụ. Rõ ràng, đây là một từ ngữ mà Luca rất thích dùng. Thêm vào đó, thiết tưởng cần nói đến từ ngữ thông thường có nghĩa đổ đầy, pleroma. Nhưng từ này chỉ được dùng hai lần để nói về Đức Thánh Linh, theo Công vụ đoạn 13 câu 52, Ephesos đoạn 5 câu 18, và hai lần được kết hợp lỏng lẻo với Ngài, theo Roma đoạn 15 câu 13 và các câu tiếp theo, Colosse đoạn 1 câu 8 câu 9. Hai cách dùng chính của từ đầy dẫy. Các từ này đã được dùng theo hai cách. Một sự mô tả tổng quát. Một trong hai cách trên là nói lên đặc điểm tổng quát của một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thí dụ rõ rệt nhất về lối dùng này, tất nhiên là để chỉ Chúa Giê-xu theo Luca đoạn 4 câu 1. Nhưng sau ngày lễ ngũ tuần, thỉnh thoảng Luca dùng nó chỉ cho các cơ đốc nhân. Các phẩm cách đòi hỏi phải có nơi bảy chấp sự trong Công vụ chương 6 là các vị ấy phải đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Trong số đó, Ê-tiên được mô tả là đầy đức tin và thánh linh. Và điểm này được nhắc lại khi ông chịu tuận đạo theo công vụ đoạn 7 câu 55. Barnaba là người thứ hai duy nhất được mô tả như vậy. Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin, theo công vụ đoạn 11 câu 24. Dường như Luca dùng câu này để chỉ một người với đặc điểm là có tài điều khiển, cai trị, có địa vị kiểm soát, chỉ huy. Như chúng ta đọc thấy về một người mắc bệnh phung đầy mình, theo Luca đoạn 5 câu 12, nghĩa là hoàn toàn bị chứng bệnh ấy bắt lấy, khống chế. Chúng ta đọc thấy Elima vốn đầy mọi thứ gian trá và hung ác, theo công vụ đoạn 13 câu 10. Và phải hiểu là hắn ta vốn bị những động cơ thúc đẩy xấu xa đó kiểm soát, khống chế. Do đó, câu đầy dẫy đức thánh linh không phải là khó tìm hiểu. Nó có nghĩa là một người thường xuyên được Chúa Thánh Linh cai trị và điều khiển như chính Chúa Giê-xu vậy. Và không có gợi ý nào về tình trạng đó của người ấy vốn do một nghi lễ hay từng trải đặc trưng nào. Sự đổ đầy thánh linh. Cách thứ hai, khái niệm được đổ đầy đức thánh linh mà chúng ta gặp trong Kinh Thánh hoàn toàn khác. Nó không chỉ có đặc điểm ổn định cho cả cuộc đời, mà chỉ sự linh cảm đột ngột trong khoảnh khắc. Các thí dụ về sự xuất hiện của nó như sẽ được kể ra sau đây. Đáng chú ý hơn hết, vì nhiều khi nó mang đặc tính của điều mà chúng ta gọi là phong trào ân tứ, và nhiều khi lại là đặc tính của phong trào phi ân tứ. Nhưng điều lạ lùng nhất là trường hợp đầu tiên của dân Báp-tít, vì lời hứa cho Sa-cha-ri là người sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ, theo Luca đoạn 1 câu thứ 15. Nhưng một câu như vậy không thể hòa hợp với một khuôn mẫu thần học có sẵn nào của bất luận một người nào được. Và việc đó không hòa hợp được cũng rất đúng. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền tự do hành động theo ý chỉ và chủ đích thể trị của Ngài. Nếu Ngài quyết định đổ đầy thánh linh Ngài cho dân Báp-tít ngay từ lúc ông còn trong lòng mẹ, thì chúng ta là ai mà dám cản ngăn? Tuy nhiên, cần nhớ rằng ở đây và trong hai chỗ tiếp theo đây nữa, chúng ta không bàn tới chuyện cơ đốc nhân từng trải sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều chỉ có thể xảy ra sau khi Chúa Giê-xu đã chịu chết và được tôn vinh, mà chỉ bàn tới một cái gì có liên quan gần gũi hơn với Ruach Adonai của thời Cựu Ước. Tuy dân Báp-tít vốn vĩ đại, ông chỉ về hướng nước trời, nhưng không phải là một thành viên của nước ấy. Ông không hưởng được các phước hạnh riêng biệt của nó là sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu trong lòng mình, theo Mác đoạn 11 câu 11. Có lẽ việc nhấn mạnh rằng dân Báp-tít vốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay từ trong lòng mẹ là do sự kiện Tân Ước nhìn thấy ông như tiếng kêu của người trong đồng vắng: hãy dọn đường cho Chúa. Ông vốn có chức năng của một nhà tiên tri, và các nhà tiên tri đều được trang bị bằng thần của Đức Giê-hô-va để có thể truyền rao lời Ngài. Đây chính là ý nghĩa muốn nói khi Elizabeth và Sa-cha-ri được bảo cho biết là họ đầy dẫy Đức Thánh Linh, theo Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 41 và đoạn 1 câu 67. Chủ đích trong cả hai trường hợp đều được bày tỏ rõ ràng. Phải được như vậy thì cả hai mới có thể nói tiên tri. Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, đầy dẫy họ để khiến họ nói ra những lời được linh cảm. Năm chỗ sau ngày lễ ngũ tuần. Nhưng chính những khúc sách tiếp sau lễ ngũ tuần mới được chúng ta chú trọng trước hết. Chúng ta có phân biệt được những gì đã nói về số người được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong sách công vụ? Có những điểm hướng dẫn rõ ràng nào cho chúng ta ngày nay không? Đã có đúng 5 trường hợp. Trước nhất là vào ngày lễ ngũ tuần, lúc các lưỡi như bằng lửa đậu trên các môn đồ Chúa, và họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Kết quả của sự đổ đầy đầu tiên tối quan trọng này là gì? Họ đã nói các ngôn ngữ khác, lớn tiếng ca tụng Đức Chúa Trời, mạnh dạn truyền giảng tin lành một cách thành công. Và phát ngôn nhân của họ là Phi-e-rơ. Đức Thánh Linh đã trang bị họ để phục vụ, mở trói cho lưỡi họ được tự do ca ngợi, tán tụng Đức Chúa Trời, khiến họ nói được nhiều ngôn ngữ. Người tín đồ ngũ tuần nhấn mạnh trên những đặc điểm đó của việc được đổ đầy Đức Thánh Linh là hoàn toàn đúng. Nhưng khi họ đi đến chỗ cực đoan của biến cố ấy và cả quyết rằng được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì bao giờ cũng phải có các kết quả giống y như thế, là họ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Nhưng họ đã cả quyết rằng sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là từng trải duy nhất không hề được lặp lại, đưa một người lên một vùng cao nguyên mà từ đó về sau người ấy sẽ chẳng bao giờ bước xuống nữa, là họ cùng phạm lỗi lầm nghiêm trọng tương tự. Tuy không nghiêm trọng bằng những cơ đốc nhân đã bị buộc chặt vào đất này và vốn không tin có một vùng cao nguyên thuộc linh nào để chúng ta phải trèo lên cả. Chúng ta sẽ tìm thấy gì trong chỗ thứ hai đề cập việc được đổ đầy Đức Thánh Linh? Nó xảy ra ở trong Công Vụ đoạn 4 câu 8 và liên hệ đến Phi-e-rơ. Tuy đã được đổ đầy rồi trong ngày lễ ngũ tuần, ông còn được đổ đầy Thánh Linh lần nữa. Và vì chủ đích tối quan trọng là làm chứng cho Chúa Giê-xu. Đã không có tiếng lạ, không có lời ca ngợi, tán tụng, không có cái từng trải chẳng bao giờ được lặp lại nữa, mà chỉ có sự mạnh dạn truyền giảng tin lành. Chúa Giê-xu từng dạy các môn đồ Ngài hãy trông mong Đức Thánh Linh sẽ trang bị cho họ để bất thần làm chứng trong những trường hợp như vậy, theo Công Vụ đoạn 10 câu 19 và các câu tiếp theo. Và Phi-e-rơ đã từng trải điều đó, cũng như các chứng nhân cơ đốc từ bấy giờ đến nay. Đây là một sự đổ đầy đặc biệt nhằm đáp ứng một cơ hội đặc biệt. Thứ ba, hội thánh non trẻ đã dấn sâu vào việc cầu thay, theo Công Vụ đoạn 4 câu 31. Họ hoàn toàn gieo mình vào sự lệ thuộc Đức Chúa Trời. Kết quả là họ rao giảng đạo Ngài một cách giản dị. Chính điểm nhấn mạnh vào việc làm chứng này là đặc điểm của chỗ thứ tư đề cập một người được đổ đầy Đức Thánh Linh. Lần này là Sau-lơ người Tạc-sơ. Theo lệnh truyền của Chúa, Anania đến với ông, khiến đôi mắt đã bị mù của ông lại tràn đầy ánh sáng, và cuộc đời trống rỗng của ông được đổ đầy Đức Thánh Linh. Công Vụ đoạn 9 câu 17. Chúng ta đọc thấy ông được sáng mắt trở lại, chịu phép báp têm, ăn uống và được tăng cường sức lực. Rồi ông đi ra, dũng cảm làm chứng về Chúa Giê-xu ngay trong thành phố mà trước đó ông định đến tìm tất cả mọi người theo Chúa Giê-xu mà ông tìm được để bắt giam. Chỗ thứ năm là trong Công Vụ đoạn 13 câu 9. Elima cậy tà thuật để tranh giành với Phaolô linh hồn của quan trấn thủ Chipre, người La Mã tên Sejus Phaolus, là người mà dường như ông ta đã nhờ cậy để được địa vị cao trọng. Dường như muốn đối chiếu quyền năng của Đức Thánh Linh với quyền lực của tà thuật. Luca ghi lại rằng Phaolô được đầy dẫy Đức Thánh Linh, còn Elima thần linh lại bị mù. Kẻ từng lên mặt chỉ dẫn cho người khác, bây giờ lại phải chịu đưa tay ra cho người khác dẫn đường. Và quan trấn thủ đã theo đạo. Hẳn việc Elima bị mù một cách kỳ lạ đã góp phần lớn vào việc thuyết phục ông ta về quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được bảo cho biết, thật ra điều khiến ông ta kinh ngạc là sự dạy dỗ của Chúa. Một lần nữa, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trực tiếp liên hệ với việc làm chứng đạo. Còn có một cơ hội khác nữa trong sách Công Vụ. Chúng ta thấy một từ ngữ khác đã được dùng chỉ việc được đổ đầy Đức Thánh Linh. Trong Công Vụ đoạn 13 câu 52, chúng ta đọc thấy các môn đệ tại BCD và Antioch được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh. Toàn bản văn ấy đã soi sáng cho chúng ta. Đây là một trường hợp làm chứng đạo trong khi đang bị bắt hại. Họ đang làm tròn vai trò của người đầy tớ khi soi sáng cho người ngoại bang bằng cách đem sự cứu rỗi đến các đầu cùng đất, theo Công vụ đoạn 13 câu 47. Họ đang nhận số phận chịu khổ của người đầy tớ trong việc bị thiên hạ chối bỏ và chống đối. Và họ đã được hưởng phần trang bị của người đầy tớ thật đúng lúc, đó chính là Đức Thánh Linh Ngài. Kết luận, nếu nhìn lại những chỗ đề cập việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh này, chúng ta có thể kết luận như thế nào? Chắc chắn phải nói rằng, các Cơ Đốc nhân phải được đổ đầy Đức Thánh Linh như chính Chúa Giê-xu, theo Luca đoạn 4 câu 1, như Ê-tiên, theo Công vụ đoạn 6 câu 5, như Ba-na-ba, theo Công vụ đoạn 11 câu 24, và như bảy chấp sự, theo Công vụ đoạn 6 câu 3 vậy. Đây phải là tình trạng liên tục của một Cơ Đốc nhân. Nhưng người ấy còn có thể trông đợi những lần được đặc biệt đổ đầy Đức Thánh Linh nhân những cơ hội đặc biệt, nhất là khi có cơ hội để làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Nhấn mạnh rằng, vào ngày lễ ngũ tuần, việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh đã tự bày tỏ qua việc nói các thứ tiếng. Và trong trường hợp của Elima thì được tự bày tỏ ra bằng một phép lạ là đúng. Những người không được ân tứ thường hay quên mất điều đó. Nhưng điều quan trọng cũng cần phải nhớ là việc mạnh dạn làm chứng đạo, một buổi nhóm lại để hiệp một với nhau cầu nguyện, việc quản trị hội thánh một cách khiêm tốn và lời làm chứng can đảm, vui vẻ trong lúc bị bắt bớ, bách hại, cũng là những dấu hiệu không hề thua kém về những người đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ý nghĩa của Ephesians đoạn 5 câu 18. Trong ánh sáng của tất cả những điều vừa nói, chúng ta phải nghĩ thế nào về lệnh truyền trong Ephesians đoạn 5 câu 18 rằng chúng ta đừng say rượu, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ta có thể đưa ra cách giải nghĩa hợp lý của giáo hội ngũ tuần. So sánh những hiệu quả của Đức Thánh Linh với việc say rượu tự nhiên kéo chúng ta về với những gì có thể xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần, sự ca hát tán tụng Chúa, luôn luôn dâng lời cảm tạ Ngài, thông hiểu ý chỉ Ngài, được đề cập trong đoạn văn tiếp theo sau đó, tất cả đều có thể ám chỉ các ân tứ phục hưng của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, nếu xét kỹ cả văn mạch, nó sẽ gợi ý khác hơn thế. Ở đây, Phaolô đang đưa ra những lời giáo huấn về cách ăn ở của Cơ Đốc nhân. Ánh sáng tin lành chiếu vào những nơi tối tăm. Do đó, các Cơ Đốc nhân cần thận trọng về cách ăn ở của mình. Phải mau mắn lợi dụng các cơ hội để phục vụ, chú tâm phân biệt và noi theo sự hướng dẫn của Chúa. Họ không nên để cho rượu kích thích mình, cần phải từ bỏ việc làm quá độ đó. Nhưng nếu do Đức Thánh Linh tác động thì không dẫn đến hiệu quả như vậy. Người đầy dẫy Ngài cũng đầy dẫy sự vui mừng, lời cảm tạ Chúa và sẵn sàng thuận phục các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế do tình yêu thương. Rồi ông tiếp tục bàn đến những gương tốt về vợ chồng, chủ tớ. Tuy không loại bỏ việc Phaolô có thể đang nghĩ đến một vài ân tứ đặc biệt nào đó của Đức Thánh Linh, rõ ràng lệnh truyền của ông ở đây là cho toàn thể Cơ Đốc nhân bất chấp những ân tứ họ đang có. Mọi người đều được lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, hầu làm tròn chức năng chiếu ra sự sáng của mình trong xã hội. Một lần nữa, chúng ta lại thấy nếu các từ ngữ được phát họa theo nghĩa rộng rãi nhất, thì Tân Ước tiên quyết rằng Đức Thánh Linh vốn được dành cho nhiệm vụ truyền giáo. Theo thiện ý, thì giải nghĩa Ephesians đoạn 5 câu 18 như trên đây là đúng. Và điều đó được sự hậu thuẫn của hai khúc sách có phần nào liên hệ với điều tôi đề cập trước đây. Hai khúc sách làm hậu thuẫn. Trong Roma đoạn 13 câu 13 là một liên văn dành riêng cho công tác truyền giáo giữa người ngoại bang. Phaolô cầu nguyện để họ được đầy dẫy hy vọng, niềm vui và sự bình an khi tin Chúa, vì họ đã được Đức Thánh Linh ban quyền năng cho. Rõ ràng, ông đã kết hợp với các đức hạnh của Đức Thánh Linh với việc được đầy dẫy Ngài. Tương tự trong Côlôse đoạn 1 câu 8 và câu 9, Phaolô dâng lên lời cảm tạ về tình yêu thương của họ trong Đức Thánh Linh và cầu xin họ được đầy dẫy sự hiểu biết ý chỉ Đức Chúa Trời. Thì cũng vậy, ấy là để đời sống họ biết nhờ cậy Chúa hầu có kết quả cho Ngài, được tăng thêm sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và được tăng cường sức lực để kiên trì chịu đựng gian khổ, nhẫn nhục làm chứng về Đức Chúa Trời đã giải thoát khỏi tối tăm để đưa họ vào nước của con yêu dấu Ngài. Cả phạm vi rộng lớn đó đều ám chỉ việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những gì mà từ ngữ ấy nói lên rõ ràng là vắng bóng một sự gợi ý quả quyết về một cơn phục hưng. Nhưng những hàm ý về nếp sống đạo đức của Đức Thánh Linh, của Chúa Giê-xu vốn được đặt lên phía trước. Đầy dẫy Thánh Linh có nghĩa là để cho Chúa Giê-xu nắm trọn quyền kiểm soát đời sống chúng ta mà chúng ta ý thức được. Bao lâu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta luôn tìm ra được những lãnh vực mới mẻ có xu hướng về bản ngã để giao nộp cho Chúa, khi Chúa chiếm hữu chúng ta ngày càng trọn vẹn hơn bởi Đức Thánh Linh Ngài. Toàn thể các cơ đốc nhân đều được kêu gọi đến sự đầu phục ấy. Đây không phải là một sự hoán chuyển chỉ cần làm một lần là đủ cả. Trong nguyên văn, câu này có nghĩa là hãy cứ tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh, phép báp têm và sự đầy dẫy. Như vậy, nếu phép báp têm trong Thánh Linh là từng trải đầu tiên về Chúa Cứu Thế, được Thánh Linh đem đến để đáp lại sự ăn năn, đức tin và làm phép báp têm, thì sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là tình trạng tiếp tục sau đó của cơ đốc nhân. Nó không phải là một vùng cao nguyên mà bạn được đặt vào trong một giai đoạn thứ hai nào đó sau bước bắt đầu. Một vùng cao nguyên làm ngăn cách bạn với các cơ đốc nhân khác không có cùng một tình trải như bạn. Dù sao, tầng ước cũng không hậu thuẫn cho quan điểm ấy. Nói trắng ra, chúng ta phải ngày càng được đầy dẫy càng hơn Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Địa vị này có thể bị mất đi qua sự không vâng lời. Thí dụ, Công vụ đoạn 5 câu 3, câu 9, đoạn 7 câu 51. Và nó cũng có thể được lại bằng sự ăn năn cầu xin Đức Chúa Trời lại đổ đầy chúng ta cách tươi mới. Đức Chúa Trời ban Thánh Linh Ngài cho người vâng lời Ngài, theo Công vụ đoạn 5 câu 22, và cầu xin Ngài theo Luca đoạn 11 câu 13. Tôi khám phá điều này chẳng bao lâu sau khi ăn năn quy đạo, khi tôi dành cho Ngài quyền làm Chúa một lãnh vực mà vì không vâng lời và ích kỷ, tôi đã đánh giá nó rất cao. Sau cuộc chiến đấu và chịu đầu hàng, lòng tôi tràn ngập niềm vui và bình an, cùng với một ý thức về quyền năng Ngài. Nếu muốn, bạn có thể gọi đó là một phước hạnh thứ hai. Nhưng xin đừng bỏ mặc cho nó an nghỉ tại đó. Từ đó trở đi, đã nhiều lần tôi có được nhiều từng trải tương tự khi tôi tăng trưởng trong sự thông biết Chúa và sống trong Đức Thánh Linh. Nếu được nhấn mạnh quá đáng, một phước hạnh thứ hai có thể bị khiến thành cứng nhắc. Chúng ta hãy trông đợi một phước hạnh thứ ba và một phước hạnh thứ 103 nữa, vân vân. Khi bươn bả tiến lên con đường hướng thượng, vì đó là chủ đích khiến Chúa Cứu Thế đặt tay Ngài trên chúng ta. Thật ra, bất luận một tình trạng đặc biệt nào được định nghĩa là được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều cũng nguy hiểm và rất ít được tân ước hậu thuẫn. Thiết tưởng chúng ta cần bỏ công tìm hiểu xem tại sao lại như vậy.
Cầu thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi, nguyện cầm tay đưa lữ hành đây băng qua lối xa. bạn yêu thương tin thành ôi, xin theo giữ đưa đường chúng tôi, đừng lìa xa trong chỗ sợ nghi, bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy, lúc trải qua bao luồng ác phong, tan đớn kinh tâm mắt trong mong, Ngài truyền con cầm tay.